Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Những nỗ lực bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại mẫu gương của Margarita Bay và tổ chức Theodora Onlus vì nụ cười và sự bình an của các trẻ em trong bệnh viện ở Italia. Và cuối cùng trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói đến đề tài Các tội nghịch với nhân đức thờ phượng Chúa, tội phạm thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Văn Yên đọc tin tức.
Vatican. 190 người, kể cả Đức Thánh Cha, sẽ tham dự cuộc gặp gỡ dài 4 ngày tại Vatican, từ sáng thứ Năm ngày 21 đến trưa Chủ nhật 24 tháng 2 tới đây về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội. Trong cuộc họp báo sáng ngày 18 tháng 2 tại phòng báo chí Tòa Thánh, Cha Lombardi, điều hợp viên cuộc gặp gỡ, cho biết trong số 190 tham dự viên vừa nói, có 114 vị chủ tịch các hội đồng giám mục Công giáo Latin, 14 vị thủ lãnh các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương, 15 giám mục ở các nước không thuộc hội đồng giám mục nào, 12 nam tu sĩ thuộc Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nam và 10 nữ tu sĩ thuộc Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nữ. 14 vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh, đứng đầu là Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin, 5 thành viên Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, cùng một số vị khác trong ban tổ chức. Cha Lâm Bạc Đi cũng cho biết, chương trình 4 ngày gặp gỡ phần lớn diễn ra tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục, sáng ngày họp đầu tiên 21 tháng 2. Có diễn văn mở đầu của Đức Thánh Cha và có chiếu một video chứng từ của các nạn nhân. Tiếp đến có hai bài thuyết trình và ban chiều một bài, gợi ý cho các cuộc thảo luận. Hai ngày tiếp đó cũng vậy, mỗi ngày có một chủ đề, trước tiên là trách nhiệm của các giám mục. Tiếp đến giám mục phải trả lẽ về trách nhiệm của mình, và sau cùng là sự minh bạch. Sau các bài thuyết trình có cuộc trao đổi với diễn giả, và tiếp đó có thảo luận trong 11 nhóm nhỏ, mỗi nhóm khoảng 18 người. Trong số này có 4 nhóm tiếng Anh, phần còn lại gồm các nhóm tiếng Pháp, Tây Ban Nha và Italia. Trong phiên họp cuối ngày, có khoảng một giờ được dành cho các phúc trình về cuộc thảo luận của mỗi nhóm. Trước kinh nguyện kết thúc, có phần trình bày chứng từ của một nạn nhân.
Chiều thứ Bảy ngày 23 tháng 2 có nghi thức thống hối tại hội trường Reggia. Một giám mục Phi Châu sẽ giảng trong dịp này. Sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 2 có thánh lễ bế mạc và bài giảng do Đức Cha Mark Coleridge, Tổng giáo mục giáo phận Brisbane, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Australia đảm nhận. Trong phiên họp chót sau thánh lễ sẽ có diễn văn kết thúc của Đức Thánh Cha. Trong số 9 diễn giả tại khóa họp có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giáo mục giáo phận Manila, Philippines, nói về mùi chiên, cảm nhận những khó khăn và chữa lành các vết thương, trọng tâm nghĩa vụ của mục tử. Đức Tổng giáo mục Sark Sikluna Manta nói về giáo hội như một bệnh viện dã chiến, đảm nhận trách nhiệm. Đức Hồng Y Ruben Salazar Gomez, Tổng giáo mục giáo phận Bogota, thủ đô Colombia, trình bày về giáo hội bị đâm thâu, đương đầu với những xung đột và quyết liệt hành động. Đức Hồng Y Oscar Gracias, Tổng giáo mục Bombay, Ấn Độ, nói về đoàn thể tín được sai đi thi hành sứ mạng. Ngoài ra có bà Linda Ghisoni, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, sẽ nói về đề tài Hiệp thông cùng hành động. Một nữ tu Phi Châu cũng sẽ lên tiếng trong một phiên họp toàn thể. Chiều thứ Bảy ngày 23 tháng 2 trước nghi thức thống hối, một ký giả người Mexico Valentina Ayaraki sẽ nói về vấn đề thông tin. Cha Lombardi cho biết ban tổ chức sẽ gặp khoảng 10 nạn nhân bị lạm dụng, đến từ nhiều nơi trên thế giới.
Managua. Tòa sứ thần tòa thánh tại Nicaragua cho biết, Đức Thánh Cha đã giải tất cả các hình phạt theo giáo luật cho linh mục Ernesto Cardenal theo lời thỉnh cầu của cha, và cha được tái thi hành sứ vụ linh mục. Cha Ernesto Cardena năm nay 94 tuổi đang bị bệnh nặng. Cha vốn là một đăng sĩ thuộc dòng Sito Nhật Pháp, quen gọi là dòng Trappist, và cũng là một thi sĩ nổi tiếng. Cha đã hoạt động trong đảo Sandino, tả phái của Daniel Ortega, hiện là tổng thống Nicaragua, và từng làm bộ trưởng văn hóa của Nicaragua từ năm 1979 đến 1987. Cách đây 35 năm, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cấm cha Cardenal không được thi hành các chức vụ thánh. Trong cuộc viếng thăm của ngài tại Nicaragua hồi năm 1984, các đảng viên Sandino đã bắt loa phóng thanh và lo ó ác tiếng của Đức Thánh Cha trong lúc ngài cử hành thánh lễ và giảng. Năm 1994, cha Cardenal từ bỏ mặt trận Sandino giải phóng quốc gia và phê bình xu hướng độc tài của đảng này. Ngày 2 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Sandino Someta, sứ thần tòa thánh tại Nicaragua, đã thăm viếng và nói chuyện với cha Cardenal. Từ đó, cha đã xin tòa thánh giải vạ và cha trở lại chức vụ linh mục. Hôm 17 tháng 2 vừa qua, Đức Sứ Thần đã thông báo quyết định giải vạ của Đức Thánh Cha, đồng thời chuyển phép lành của Ngài cho vị linh mục được phục hồi. Cùng ngày 17 tháng 2, Đức Sứ Thần đã đồng tế thánh lễ với cha Cardenal.
Damasco, các tín hữu Kitô tại làng Kras Hiệp Sĩ bên Syria đã mừng ngày hồi hương với thánh lễ trọng thể do Đức Cha Nicholas Sawat, Tổng giáo mục giáo phận Latakia của Công giáo Menkite chủ sự tại nhà thờ Đức Mẹ Maria mới được tái thiết. Hãng tin Công giáo Áo Catpress truyền đi ngày 18 tháng 2 vừa qua cho biết, tuyên bố tại buổi lễ tạ ơn, Đức Tổng giáo mục Nicholas Sawat nhận định rằng, ai đã từng chứng kiến những đau khổ của những người dân tại đây, chứng kiến bạo lực và oán ghét, lại có thể tin rằng, những nhà cửa này được tái thiết. Đối với tôi, đây thật sự quả là giấc mơ được thành tựu. Làng Công giáo Kras Hiệp Sĩ đã bị các phiến quân thuộc lực lượng thánh chiến Hồi giáo tấn công và trục xuất dân chúng hồi năm 2012. Tiếp tay vào việc trục xuất này cũng có nhiều người Hồi giáo láng giềng của họ. Mục tiêu của cuộc tấn công là nhắm vào lâu đài Hiệp Sĩ Đạo Binh Thánh Giá gần đó, một mục tiêu có giá trị lớn về chiến lược. Năm 2014, lâu đài này cùng với vùng phụ cận đã được đội quân chính phủ Syria tái chiếm, và công trình tái thiết được khởi công sau đó với sự giúp đỡ của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Tại buổi lễ, Đức Tổng giáo mục Sawat kêu gọi các Kitô hữu đừng tìm cách trả thù những người Hồi giáo đã gây hại cho họ, và nói, chúng ta phải nghĩ rằng, trong tư cách là công dân Syria, chúng ta có một sứ mạng đặc biệt là yêu mến, thương xót và hòa giải. Chúng ta không được oán ghét những kẻ thù của chúng ta, nhưng cần tha thứ cho họ. Cuối thánh lễ tạ ơn, cha Andrei Halemka, điều phối viên các dự án hỗ trợ ở Trung Đông thuộc tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, đã trao cho dân chúng địa phương tấm bia đá, trên đó có khắc câu, Chúa Giê-xu là thành lũy của tôi, cùng với một bình nước thánh. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tài trợ rất nhiều cho công trình tái thiết và tu bổ 55 nhà trong làng Kras Hiệp Sĩ, cùng với thánh đường Đức Mẹ Cổ Kính có từ 900 năm nay.
New Delhi, Đức cha Theodora Mascarenhas, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, phê bình thái độ vô nhân đạo của hệ thống công lý tại nước này. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 14 tháng 2 vừa qua cho biết, sau bao nhiêu ngày chờ đợi, Đức cha Mascarenhas đã được phép vào tù thăm nữ tu Conchenia, dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta, bị giam từ hơn 220 ngày nay, vì bị cáo là đã cộng tác vào việc bán con nuôi trong cô nhi viện ở bang Jharkhand do các nữ tu đảm trách, cùng bị giam với chị có một cộng tác viên giáo dân. Đức cha nói, sự lạm dụng võ lực của cảnh sát, sự lèo lái của chính quyền, sự vô cảm của hệ thống tư pháp Ấn Độ trong trường hợp người phụ nữ nghèo nàn, thơ ngây và vô tội này, người đã tận tụy suốt đời để phục vụ vô vị lợi những người nghèo khổ và bị bỏ rơi, gợi lại tình trạng của bao nhiêu tù nhân bất hạnh tại đất nước Ấn Độ chúng ta. Nhiều người giống như chị Conchelia đang mòn mỏi trong tù, chờ đợi guồng máy công lý khởi động chậm chạp. Guồng máy này dường như được đẩy bằng tiền bạc, ảnh hưởng chính trị, sự tuyên truyền ồ ạt của các cơ quan truyền thống và thậm chí cả những lèo lái bằng chứng một cách tỏ tường. Đức cha Mascarenhas nói thêm rằng, nữ tu Comchelia bị bệnh tiểu đường và tĩnh mạch bị phù. Chị bị bấn ra khỏi cuộc sống quen thuộc bình thường, bỏ mặc cho chịu đau khổ một mình. Tất cả chúng tôi, các chị em, các bề trên, các giám mục và các linh mục, và tất cả những người quen biết chị đều xác tín về sự vô tội của chị Comchelia. Chúng tôi chỉ có thể nhìn lên trời cao trong sự bất lực nhưng hy vọng. Xét về mọi cố gắng giúp đỡ chị, kể cả việc xin cho chị được tại ngoại điều tra, đều bị từ chối thẳng thừng ở mọi cấp độ quan tòa. Nhiều khi họ chỉ quyết định trong vòng vài phút. Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ nói thêm rằng, điều làm tôi đau khổ hơn cả là chị Comchelia, một phụ nữ cao niên, bị nhiều vấn đề sức khỏe, mà không được tại ngoại hầu tra, vì những lời buộc tội chị chưa được đưa ra chính thức. Đức cha nhắc lại lời ông Manda Lokur, thẩm phán tòa án tối cao Ấn, đã đưa ra hồi tháng 2 năm ngoái, nói rằng, một khía cạnh quan trọng khác của hệ thống hình luật phải là việc cho tại ngoại hầu tra thường là quy luật chung, và cầm tù con người phải là một trường hợp ngoại lệ.
Roma, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm và gặp gỡ Hội đồng thành phố Roma vào ngày 26 tháng 3 tới đây. Hôm 18 tháng 2, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh ông Alessandro Gisotti cho biết cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Hội đồng chính quyền thành phố Roma diễn ra theo lời mời của bà Virginia Rassi. Từ 3 năm nay, bà là đô trưởng của thành phố này. Cuộc viếng thăm là dấu chỉ quan tâm cụ thể của Đức Thánh Cha đối với thủ đô Italia. Đức Thánh Cha đã gặp bà Raggi nhiều lần trong các buổi lễ cũng như trong các cuộc viếng thăm của ngài tại Roma. Bà vốn là một luật sư thuộc đảng năm sao đang cầm quyền tại Italia, cùng với đảng Lega Nord Liên minh Bắc. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ tư đã viếng thăm và gặp gỡ hội đồng thành phố Roma từ Đức Giáo hoàng Paulo VI cho đến nay.
Kampala, Đức cha Cipriam Kizito Wanga, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Kampala cho biết, Tòa Thánh chưa xác nhận dự án viếng thăm Uganda lần thứ hai vào cuối tháng 7 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM. Theo báo chí, trong thời gian qua, một bộ trưởng của Uganda đưa ra tin vừa nói. Tuy nhiên, hôm 17 tháng 2 vừa qua, nhân dịp đến Kigungu thuộc thành phố Entebbe để cử hành thánh lễ kỷ niệm 140 năm các thừa sai công giáo đầu tiên đến truyền đạo tại Uganda. Đức Tổng Giám mục cho biết Tòa Thánh chưa xác nhận tin Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Uganda lần thứ hai. Đức Tổng Giám mục cũng bác bỏ tin báo chí nói rằng Ngài đã yêu cầu chính phủ cấp 9 tỷ đồng Uganda để chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng và tu bổ đền các thánh tử đạo Uganda. Ngài nói, tôi biết chính phủ phải giữ lời hứa về việc kiến thiết đền thánh tử đạo tại Namugongo, nhưng tôi không biết số tiền 9 tỷ đồng Uganda. Số tiền cho đến nay được Tổng thống Uganda chuyển cho giáo hội là để bồi thường việc nhà nước lấy đất của giáo hội để kiến thiết phi trường Entebbe. Số tiền bồi thường đó được giáo hội dùng tại thị trấn Minjongo và một phần khác để tu bổ đền thánh các thánh tử đạo. Nhưng ngân khoản đó không đủ, nên chính phủ hứa sẽ hỗ trợ chúng tôi trong công trình này. Tôi nói với chính phủ tiếp xúc với công ty xây cất Roko là cơ quan đặc trách việc tu bổ đền thánh tử đạo tại Namugongo, nhưng cho đến nay chúng tôi chưa hề nhận được số tiền này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe những nỗ lực bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, trước thềm cuộc họp về bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 21 đến 24 tháng 2. Chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết của tác giả Fabio Colagrande về những nỗ lực của giáo hội từ trước đến nay trong vấn đề này. Đây là cuộc họp đầu tiên liên quan đến tất cả chủ tịch các hội đồng giám mục và bề trên các dòng tu trên toàn thế giới để giải quyết vấn đề theo lối nhìn của tin mừng. Và đây cũng là cuộc gặp của các vị mục tử với những đặc điểm của Thượng Hội đồng chưa từng có tiền lệ. Điều này cho thấy quyết tâm chống lại việc lạm dụng của các giáo sĩ là ưu tiên hàng đầu của Đức Thánh Cha Francisco trong bối cảnh lịch sử hiện nay. Một số mục tiêu của cuộc họp này là lắng nghe các nạn nhân, tăng nhận thức vấn đề, cung cấp kiến thức, phát triển quy chế và thủ tục mới, chia sẻ những thực hành tốt.
Tuy nhiên, chắc chắn đây không phải là bước đầu tiên của Tòa Thánh cũng như của các hội đồng giám mục về vấn đề này. Nhưng đây là một giai đoạn lịch sử trong một hành trình mà Giáo hội Công giáo đã thực hiện hơn 30 năm qua tại các quốc gia như Canada, Hoa Kỳ, Ireland và Úc, và trong khoảng 10 năm tại châu Âu. Những cách thức đó cũng sẽ tiếp tục ngay cả sau cuộc họp mới này. Việc đổi mới các nguyên tắc giáo luật về những trường hợp lạm dụng trẻ em liên quan đến giáo sĩ đã bắt đầu tại Vatican từ 18 năm trước. Và trong 20 năm qua, các Đức Thánh Cha cũng có vô số các cử chỉ, các bài phát biểu và tài liệu đề cập riêng về chủ đề đau đớn này. Đôi khi, việc đưa ra các quy luật và thủ tục không tạo ra những thay đổi ngay lập tức trong não trạng cần thiết chống lại việc lạm dụng. Tuy nhiên, với cuộc họp như mong muốn của Đức Thánh Cha lần này, thì không thể tính đây là năm zero trong việc cam kết của giáo hội bảo vệ trẻ vị thành niên.
Một trong những hội đồng giám mục đầu tiên trên thế giới ban hành các chỉ thị liên quan đến xâm phạm tính dục đối với trẻ vị thành niên trong giáo hội là Canada vào năm 1987. Năm 1989, sau khi dư luận liên tục lặp lại trên báo chí về việc xâm phạm tính dục đối với trẻ vị thành niên của các giáo sĩ, Giáo hội Canada đã lập một ủy ban đặc biệt vào năm 1992 và cho ra tài liệu Từ đau khổ đến hy vọng. Trong đó có 50 khuyến nghị gửi đến các tín hữu công giáo, giám mục và những người chịu trách nhiệm huấn luyện linh mục. Tại Hoa Kỳ, Hội đồng Giám mục lần đầu tiên đề cập đến xâm phạm tính dục trẻ vị thành niên bởi các linh mục trong cuộc họp tháng 6 năm 1992 và thiết lập 5 nguyên tắc phải theo. Dù vậy, sự lan động của hiện tượng này trong những năm sau đó và sự bất cập trong cách điều hành và đã bị tố giác bởi một cuộc điều tra lịch sử Boston Globe, đã khiến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II triệu tập các hồng y người Mỹ về Roma vào tháng 4 năm 2002. Tại Ireland, vào năm 1994, Giáo hội đã thành lập Ủy ban Cố vấn của các giám mục Công giáo Ireland về lạm dụng tính dục trẻ em của linh mục và tu sĩ. Ủy ban này đã đưa ra bản đầu tiên của báo cáo cuối cùng vào tháng 12 năm sau đó. Tuy nhiên, một trong những thủ tục đầu tiên trên thế giới về cách xử lý trong giáo phận những trường hợp ấu dâm liên quan đến giáo sĩ thì được xuất bản tại Úc. Vào tháng 12 năm 1996, tài liệu hướng tới việc chữa lành đã được phê duyệt cho tất cả các giáo phận Úc và có hiệu lực từ năm 1997.
Từ đầu thế kỷ thứ 21, Tòa Thánh đặc biệt là nhờ hành động của Đức Hồng Y Ratzinger, sau đó được bầu làm giáo hoàng Benedicto XVI, khởi sự và hoàn thành một sự đổi mới sâu sắc về các nguyên tắc giáo luật để can thiệp vào những trường hợp lạm dụng, cập nhật về hình phạt, thủ tục và năng quyền. Vào năm 2001, tự sắc Sacentorum Sanctuaritatis Tutela của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thêm tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên bởi giáo sĩ là một trong những tội nghiêm trọng nhất dành riêng cho Bộ Giáo lý Đức Tin xử lý. Năm 2010, Đức Benedicto XVI cũng từ Bộ Giáo lý Đức Tin đã cho xuất bản những quy luật mới về các tội nghiêm trọng nhất, giúp đẩy nhanh các thủ tục bằng cách giới thiệu sắc lệnh ngoài tòa và tăng gấp đôi thời gian xử lý từ 10 lên 20 năm và thêm tội danh khiêu dâm trẻ em. Cũng trong năm đó tại Đức, trường hợp của trường Canisio của dòng tên ở Berlin đã thúc đẩy Hội đồng Giáo mục đổi mới những hướng dẫn đã được xuất bản từ đầu năm 2002 và tăng cường hợp tác với chính quyền.
Năm 2009, tại Ireland, sau nhiều năm làm việc với các ủy ban chính phủ đặc biệt, báo cáo Ryan về các vụ lạm dụng xảy ra trong hệ thống trường học và báo cáo Murphy về việc lạm dụng trẻ vị thành niên trong 30 năm bởi các thành viên của Tổng giáo phận Dublin đã được công bố. Tiếng vang lớn được đưa ra bởi các báo cáo, trong đó nêu rõ những thiếu sót mà giáo hội đã xử lý các trường hợp lạm dụng, khiến Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 triệu tập tất cả các giám mục Ireland về Roma để ra một thư mục vụ gửi đến tất cả các tín hữu công giáo trên đất nước vào tháng 3 năm 2010. trong đó Ngài yêu cầu các biện pháp thực sự tin mừng, đúng đắn và hiệu quả để đáp lại sự bội tín này. Và chuẩn bị cho chuyến tâm du đến Ireland từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 3 2012. Từ năm 2008, Đức Benedicto thứ 16 đã bắt đầu thường xuyên gặp nạn nhân bị lạm dụng trong các chuyến viếng thăm tại Hoa Kỳ, Úc, Anh, Malta, Đức. Đức Giáo hoàng Francisco cũng làm điều tương tự với các cuộc họp riêng định kỳ tại nhà Santa Marta.
Một bước căn bản khác trong quá trình này là, vào tháng 5 năm 2011, từ Bộ Giáo lý Đức Tin, Ngài đã ra một tông thư yêu cầu tất cả các hội đồng giáo mục soạn thảo tài liệu hướng dẫn để điều trị các trường hợp lạm dụng và giúp đỡ các nạn nhân, cũng như cung cấp những chỉ dẫn về vấn đề này với mục đích điều phối các hoạt động của các giáo phận về cùng một vấn đề. Nội dung tông thư nêu rõ các giáo mục giáo phận là người chịu trách nhiệm đầu tiên trong việc xử lý các tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên của giáo sĩ.
Để giúp các hội đồng giám mục và dòng tu chuẩn bị thích đáng những tài liệu hướng dẫn, Tòa Thánh đã khuyến khích tổ chức hội nghị chuyên đề quốc tế mang tên Hướng tới việc chữa lành và canh tân, diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana vào tháng 2 năm 2012. Cuộc họp có cùng mục tiêu toàn cầu tương tự là cuộc họp vào tháng 2 năm 2019, quy tụ đại diện của 110 hội đồng giám mục và bề trên của 35 dòng tu. Trong khóa hội nghị, Trung tâm Bảo vệ Trẻ vị thành niên được công bố thành lập tại Đại học Gregoriana do cha Jone điều hành với mục đích đào tạo chuyên viên về ngăn ngừa lạm dụng.
Bước quan trọng đầu tiên trong việc ngăn chặn và chống lại sự lạm dụng dưới thời của Đức Giáo hoàng Francisco là thành lập một ủy ban giáo hoàng mới vào tháng 12 năm 2013 để bảo vệ trẻ vị thành niên. Một trong những thành quả của ủy ban này là thiết lập một mô hình cho tài liệu hướng dẫn, tổ chức các khóa học cho các giáo mục mới được bổ nhiệm và đề xuất một ngày cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng. Những kênh tân giáo luật về quy định và quy trình xử lý liên quan đến lạm dụng cũng được thực hiện bởi Đức Giáo hoàng Francisco. Với tự sắc như một người mẹ yêu dấu ban hành tháng 6 năm 2016, lần đầu tiên quy định về vấn đề trách nhiệm của các thẩm quyền giáo hội, trong đó thiết lập việc loại bỏ chức vụ của các giáo mục lơ là trong việc xử lý các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Vào tháng 11 năm 2014, một phúc chiếu của Đức Thánh Cha thiết lập trong nội bộ của Bộ Giáo lý Đức Tin, một hội đồng để kiểm tra theo dõi và đưa ra các phán quyết liên quan đến các tội nghiêm trọng nhất, và được ủy thác cho Đức Tổng giáo mục Sicluna. Mục tiêu là đảm bảo việc kiểm tra nhanh hơn các trường hợp lạm dụng trẻ em. Để làm rõ cam kết của giáo hội trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên không chỉ trong nội bộ giáo hội, mà còn hợp tác với toàn xã hội, Đức Giáo hoàng Francisco vào tháng 10 năm 2017 đã ủng hộ và thúc đẩy Hội nghị quốc tế phẩm giá trẻ em trong thế giới số được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana.
Trong chuyến viếng thăm Chile vào tháng Giêng năm 2018, Đức Giáo hoàng Francisco đã phải đối diện với scandal về những chia rẽ trong giáo hội địa phương do chuyện linh mục Fernando Caradima bị tòa thánh nhìn nhận về tội lạm dụng năm 2011. Sau cuộc điều tra vào tháng 2 bởi Đức Tổng giám mục Sicluna, đến tháng 4 Đức Giáo hoàng viết một lá thư cho các giám mục Chile, nhìn nhận những sai lỗi nghiêm trọng trong việc đánh giá và nắm bắt tình hình do thiếu thông tin trung thực. Sau đó vào tháng 5, Ngài đã thuyết phục toàn bộ giám mục Chile về Roma để tham dự một cuộc họp. Và cuối cùng kết thúc với việc tất cả các giám mục Chile đệ đơn từ chức lên Đức Giáo Hoàng, nhưng chỉ một số được chấp nhận. Trong bối cảnh này, các tài liệu mục vụ gần đây nhất của Đức Giáo Hoàng liên quan đến chủ đề này đã ra đời. Thư gửi dân Chúa đang trên đường lữ hành tại Chile vào tháng 5 năm 2018. Trong đó, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn các nạn nhân bị lạm dụng về lòng can đảm và kêu gọi toàn thể dân Chúa chống lại chủ nghĩa giáo sĩ trị là nguyên nhân của những lạm dụng. Một lần nữa, trong thư gửi dân Chúa vào tháng 8 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã liên kết việc lạm dụng tính dục với lạm dụng quyền lực và lạm dụng lương tâm. Và Ngài khẳng định rằng nói không với lạm dụng là nói không với chủ nghĩa giáo sĩ trị. Trong chuyến tông du đến Ireland tham dự Đại hội Gia đình Thế giới, trong cùng tháng đó, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về sự thất bại của các thẩm quyền giáo hội trong việc giải quyết thỏa đáng những tội ác ghê tởm này, đã gây ra sự phẫn nộ và vẫn là nguyên nhân gây đau khổ và xấu hổ cho cộng đồng công giáo. Cuối cùng, trong tài liệu mục vụ gần đây nhất về chủ đề này, thư gửi các giám mục Mỹ tháng Giêng năm 2019, Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng vết thương về sự tín nhiệm do lạm dụng không chỉ đòi hỏi một tổ chức mới, mà còn thay đổi nhận thức của chúng ta về cách cầu nguyện của chúng ta, về việc sử dụng quyền lực và tiền bạc, và về cách sống của chúng ta.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu thuộc lại mẫu gương của Margarita Bay và tổ chức Theodora Onlus vì nụ cười và sự bình an cho các trẻ em trong bệnh viện ở Italia.
Với những chiếc áo khoác sặc sỡ và những cái tên giàu trí tưởng tượng, Dr. Grimms, tên gọi của các nhân viên thuộc tổ chức Theodora Onlus Italia, đang thi hành là một công việc rất đáng được khuyến khích trong xã hội ngày nay. Công việc của các Dr. Grimms là giảm bớt sự đau đớn cho các bệnh nhân bé nhỏ. Hằng ngày, tùy theo độ tuổi, tâm trạng, tình trạng thể lý và hoàn cảnh gia đình của các em, các nhân viên thực hiện các cuộc thăm viếng cá nhân với hơn 4.500 trẻ em tại khoa nhi của các bệnh viện. Tổ chức Theodora Onlus phát động chiến dịch này nhằm nâng cao nhận thức và gây quỹ nụ cười cho trẻ em trong bệnh viện. Công việc mà các Dr. Grimms đang dấn thân không chỉ là một chương trình giải trí đơn giản mà họ cố gắng tạo mối quan hệ tin cậy, tự tin dựa trên trò chơi và chấp nhận cảm xúc. Điều này hoàn toàn hài hòa với nhân viên y tế và bệnh viện, tuân thủ nghiêm ngặt vai trò và kỹ năng. Đối với công việc này, tổ chức Theodora Onlus nhận được sự hỗ trợ của Margherita Bay, một nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Italia và thế giới. Chính bà đã cho tổ chức mượn hình ảnh của mình để quảng bá cho dự án này. Tổ chức Theodora Onlus cung cấp hoàn toàn miễn phí cho tất cả các bệnh viện và khoa nhi. Tính chuyên nghiệp và lòng nhiệt tình của các Dr. Grimms mang đến cho trẻ em những khoảnh khắc an bình, thanh thản trong thời gian ở bệnh viện và giảm bớt nỗi đau của căn bệnh thông qua một loạt hoạt động nghệ thuật, vui chơi và giải trí. Tại Italia, vào năm 1995, Theodora Onlus bắt đầu hoạt động. Ngày nay, tổ chức hiện diện ở 38 khoa nhi của 17 bệnh viện của 10 thành phố Italia với 32 Dr. Grimms và mỗi năm mang lại nụ cười cho hơn 35.000 trẻ em. Theodora Onlus chú ý đến việc lựa chọn các Dr. Grimms, tài trợ đào tạo ban đầu cho họ, tổ chức các hội thảo để cập nhật kiến thức, tư vấn tâm lý, tổ chức các hoạt động, đảm bảo chất lượng cao của các chuyến viếng thăm. Hoạt động của Dr. Grimms là hoàn toàn miễn phí cho các cơ sở bệnh viện và tất nhiên là cho cả gia đình bệnh nhân là trẻ em. Các Dr. Grimms là những nghệ sĩ chuyên nghiệp như diễn viên ở các nhà hát được tổ chức Theodora Onlus đào tạo đặc biệt để làm việc trong bệnh viện nhi. Dr. Grimms hoạt động dựa trên cảm xúc và chăm sóc sức khỏe của trẻ thông qua 3 chương trình thăm viếng khác nhau. Thứ nhất, thăm viếng cá nhân ngay tại phòng bệnh. Dr. Grimms đến thăm từng trẻ nhằm tạo mối quan hệ tin cậy với bệnh nhân nhỏ bé dựa trên việc chấp thuận của cảm xúc. Thứ hai, đồng hành phẫu thuật. Dr. Grimms đồng hành cùng trẻ sắp được phẫu thuật và gia đình của trẻ từ lúc chờ đợi trước khi phẫu thuật cho đến khi tỉnh dậy, với mục đích giúp thư giãn những lo lắng và giảm mức độ căng thẳng cho bệnh nhân và cha mẹ. Thứ ba, khoa sản và bệnh trẻ sơ sinh. Sự can thiệp của Dr. Grimms bao gồm hỗ trợ cụ thể cho người bệnh, trẻ sơ sinh và cả gia đình, nâng đỡ mối quan hệ tình cảm giữa người mẹ và trẻ sơ sinh trong các tình huống bệnh lý sơ sinh và bị cô đơn. Các Dr. Grimms được tổ chức Theodora Onlus trả lương, đảm bảo tuân thủ các quy tắc về thời gian, vệ sinh, quyền riêng tư và bất kỳ thủ tục nào khác theo yêu cầu của từng khu vực. Để đảm bảo chất lượng cho các cuộc thăm viếng, mọi Dr. Grimes được đào tạo ban đầu nghiêm ngặt và khớp nối, cũng như đào tạo liên tục, cộng với sự giám sát tâm lý định kỳ được thực hiện bởi một chuyên gia trị liệu trong quản lý nhân viên y tế xã hội và phòng ngừa. Với sự dấn thân của các Dr. Grimes là nơi tin tưởng của các gia đình, các cha mẹ có con đang phải chịu đựng vì bệnh tật, đặc biệt là những căn bệnh hiểm nghèo. Hình ảnh của các chuyên viên luôn được các em yêu mến. Sự xuất hiện của họ trong các bệnh viện nhi thực sự là nguồn an ủi, xoa dịu phần nào nỗi đau thể xác và tinh thần cho mọi người, trước hết là các thiên thần bé nhỏ.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Các tội nghịch nhân đức thờ Phượng Chúa, tội phạm thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 14 tháng 6 năm 2002, 1.200 người đã tham dự thánh lễ an táng hai đan sĩ thuộc đan viện Conception, bang Missouri, Hoa Kỳ, bị sát hại 4 ngày trước đó. Thầy Damien Larson, 64 tuổi, và cha Philip Schuster, 84 tuổi, đã bị tên Robert Lloyd Jeffers, 71 tuổi, đột nhập đan viện, bắn chết ngày 10 tháng 6 trước đó. Tên sát nhân cũng bắn hai linh mục khác bị thương trước khi rút vào nhà thờ của đan viện và quay súng tự sát. Đan viện phụ bấy giờ là Gregory Poland của đan viện, nay là viện phụ tổng quyền toàn dòng Biển Đức, đã cử hành thánh lễ cùng với nhiều giám mục, viện phụ và các linh mục khác trước sự hiện diện của các tín hữu ngồi chặt thánh đường. Trong bài giảng, Đức Viện Phụ Poland mời gọi mọi người không những cầu nguyện cho hai đan sĩ bị sát hại, nhưng cho cả kẻ sát nhân nữa. Ngài đặc biệt ca ngợi hai đan sĩ quá cố là những người nổi bật về tinh thần hiếu khách, vốn giữ nhiệm vụ coi cổng đan viện và tiếp đón các tín hữu lui tới đan viện. Cả hai cũng là hình ảnh tượng trưng sự lương thiện, chân chính và đơn sơ. Theo tin của cảnh sát, kẻ sát nhân Jeffries là một tín hữu Tin Lành Methodist. Người ta không rõ tại sao ông ta lại sát hại hai đan sĩ Biển Đức, và đan viện này không có liên hệ gì với kẻ sát nhân. Ngay sau khi xảy ra vụ sát hại, mọi lễ nghi phụng vụ trong thánh đường của đan viện đã bị tạm ngưng trong hai ngày để cử hành nghi thức thanh tẩy và tái thánh hiến nhà thờ, theo quy định của giáo luật. Lý do vì nơi thánh đã bị xúc phạm vì tội sát nhân. Tội phạm thánh này vừa xúc phạm đến các đan sĩ là những người đã được thánh hiến cho Chúa, vừa xúc phạm đến nơi thánh là nhà thờ đã được thánh hiến để làm nơi thờ phượng Chúa. Đức cha Raymond Boland, giám mục giáo phận Kansas City Thánh Giuse, đã ủy quyền cho đan viện phụ Poland cử hành nghi thức tái thánh hiến nhà thờ đan viện ngày 12 tháng 6 năm 2002 để có thể tái cử hành các nghi thức phụng vụ tại nơi thánh này.
Kính thưa quý thính giả, mẫu tin trên đây là một thí dụ điển hình về tội phạm thánh, một trong những tội trái nghịch với nhân đức thờ phượng mà hôm nay chúng tôi xin đề cập đến trong bài này. Trong bài trước đây, chúng tôi đã bàn đến tội lọng ngôn phạm thượng. Khi phạm tội đó, trong rất nhiều trường hợp, người ta xúc phạm trực tiếp tới Thiên Chúa. Trái lại, khi phạm tội phạm thánh, người ta đối xử bất kính đối với những vật đã được thánh hiến một cách đặc biệt để phụng sự Thiên Chúa. Vì thế, người phạm thánh cũng gián tiếp xúc phạm đến Thiên Chúa. Sách Giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo định nghĩa rằng, phạm thánh là xúc phạm hay cư xử bất xứng đối với các bí tích và các hành vi phục vụ khác, cũng như đối với người, đồ vật và các nơi đã thánh hiến cho Thiên Chúa. Phạm thánh là một tội nặng nhất khi phạm đến thánh thể, bởi vì trong bí tích này, chính Đức Kitô hiện diện thực sự đối với chúng ta. Tội phạm thánh đều được giáo luật và thần học luân lý bàn đến, nhưng theo những cách thức khác nhau. Giáo luật giới hạn phạm vi của tội phạm thánh, trong khi thần học luân lý nới rộng phạm vi của tội này. giáo luật đề ra những chỉ dẫn cụ thể để xác định rõ rệt những trường hợp phạm thánh và đề ra những hình phạt cụ thể áp dụng cho các người phạm thánh. Trái lại, thần học luân lý quan tâm trước hết đến thái độ thiếu tôn kính khi một người xúc phạm đến các sự vật hay con người đã được thánh hiến cho Thiên Chúa. Những thái độ này nhiều khi vượt ra ngoài những trường hợp được giáo luật xác định. Dầu sao, ở đây cũng nên nhắc lại vắn tắt các quy định của giáo luật về tội phạm thánh trước khi đề cập đến lập trường của thần học luân lý.
Giáo luật phân biệt ba loại phạm thánh. Trước hết là xúc phạm tới những người đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, tiếp đến là xúc phạm đến nơi thánh, và cuối cùng là xúc phạm đến đồ vật thánh. Những người được thánh hiến cho Thiên Chúa là các vị như Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ đã tuyên khấn công khai. Khi họ vi phạm lời khấn độc thân hay khiết tịnh, hoặc khi những người khác phạm những tội đó với những người thánh hiến, hay là xúc phạm, hành hung, ngược đãi họ, thì những hành động của họ bị coi là phạm thánh, hay đúng hơn là phạm thánh thể nhân. Việc vi phạm các đặc ân của hàng giáo sĩ, ví dụ như bắt giáo sĩ thi hành nghĩa vụ quân sự hoặc là truy tố giáo sĩ ra trước tòa án dân sự, xưa kia bị coi là một tội phạm thánh, nhưng nay lập trường này đã bị bãi bỏ. Tuy nhiên, giáo luật vẫn đề ra những hình phạt đối với những kẻ xúc phạm đến người thánh hiến. Khoản 1370 của giáo luật quy định rằng, thứ nhất, người nào hành hung Đức Thánh Cha sẽ mắc vạ tuyệt thông tức khắc, giành quyền giải cho tòa thánh. Nếu là giáo sĩ, tùy theo mức nặng của tội phạm, có thể bị phạt thêm một hình phạt khác nữa, kể cả hình phạt khai trừ khỏi hàng giáo sĩ. Thứ hai, kẻ nào hành hung một người có chức giám mục sẽ mắc vạ cấm chế tức khắc, và nếu là giáo sĩ, phải mắc vạ huyền chức tức khắc. Thứ ba, người nào hành hung giáo sĩ hay tu sĩ để nhục mạ đức tin hay giáo hội, hoặc là quyền bính và thừa tác vụ của giáo hội, thì sẽ bị hình phạt xứng đáng. Tiếp đến, các nơi thánh là những nhà cửa và địa điểm đã thánh hiến để dùng làm nơi thờ phượng Chúa, hoặc là các phần mộ của các tín hữu đã được làm phép. Khi một người xúc phạm đến các nơi ấy, chẳng hạn như giết người, hành hung hay là phạm tội dâm ô trong nhà thờ, hoặc là xúc phạm đến phần mộ của tín hữu, hay là sử dụng các nơi thờ phượng vào những mục tiêu bất kính, thì đều là phạm thánh. Cả việc trộm cắp những đồ thờ phượng trong một nhà thờ cũng là phạm thánh. Giáo luật hiện hành số 1211 quy định rằng, các nơi thánh bị xúc phạm do những hành động bất xứng trầm trọng sinh gương xấu cho giáo dân tại đó, và theo sự phán đoán của bản quyền sở tại, có tính cách nặng nề và trái nghịch với sự thánh thiện của nơi thánh, đến nỗi không thể cử hành việc thờ phượng tại đó được nữa, cho đến khi đền tạ mọi bất xứng bằng một lễ nghi thống hối theo quy định của sách phụng vụ.
Sau cùng là các sự vật thánh như các bí tích, sách kinh thánh, hài cốt các thánh, chén thánh và nhất là mình máu thánh Chúa. Khi một người cố tình lãnh nhận các bí tích một cách bất xứng hoặc xúc phạm đến các sự vật thánh khác như đã nói trên thì mắc tội phạm thánh. Một người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội và bí tích hòa giải mà không có tâm tình thống hối, hoặc họ lãnh nhận các bí tích khác đang khi mắc tội trọng, thì mắc tội phạm thánh. Ở đây, trong việc mục vụ các linh hồn, cần phải tránh hai thái cực. Một đàng, vị mục tử cần tránh tạo cho các giáo hữu một thái độ quá sợ sệt và bối rối về việc lãnh nhận các bí tích một cách bất xứng và lo sợ mắc tội phạm thánh. Và đàng khác, là nghĩ rằng mình chẳng bao giờ mắc tội phạm thánh như thế. Đây là thái độ sai lầm của nhiều tín hữu ngày nay đối với việc lãnh nhận các bí tích một cách thiếu tôn kính. Tội phạm thánh nặng nhất là xúc phạm đến mình máu thánh Chúa. Khoản giáo luật số 1367 xếp tội này vào những tội sinh ra vạ tuyệt thông tiền kết hay tức khắc, và chỉ có tòa thánh mới có quyền giải vạ này. Cả những người thiếu tôn kính đối với các thánh tích như hài cốt các thánh, họ sử dụng thánh tích hay các chén thánh với nhiều mục tiêu hoàn toàn phàm trần hoặc vô luân để chế nhạo hoặc chú ý xúc phạm đồ thánh. Làm như thế cũng là phạm thánh một cách trầm trọng. Trên đây là tội phạm thánh xét về phương diện giáo luật. Thần học luân lý xét tội phạm thánh một cách rộng rãi hơn, không chỉ dừng lại ở các hoàn cảnh bên ngoài, nhưng đặc biệt để ý tới thái độ nội tâm thiếu tôn kính hoặc khinh rẻ đối với những người đã được thánh hiến, các nơi và sự vật thánh. Luân lý nhấn mạnh đến liên hệ giữa một hành động hay thái độ thiếu tôn kính đối với các sự thánh và chính Thiên Chúa. Nói khác đi, khi một người khinh dễ hay xúc phạm đến những người đã được thánh hiến cho Thiên Chúa hay các sự vật thánh, thì đương sự cũng gián tiếp khinh dễ và xúc phạm đến chính Thiên Chúa, đến sự thánh thiện của Ngài. Hành động đó đi ngược với ơn gọi của mỗi người tín hữu là thờ phượng và phụng sự Thiên Chúa. Nhiều nhà luân lý công giáo ngày nay còn nói đến một số tội phạm thánh khác nữa. Chẳng hạn khi một nhà thần học lạm dụng thiên chức giáo huấn của mình để gây nên sự chống đối nơi các tín hữu, gieo rắc những tư tưởng sai lầm và tạo nên sự hỗn độn về đạo lý một cách vô trách nhiệm, thì nhà thần học đó lạm dụng một điều thánh thiêng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, 190 người, kể cả Đức Thánh Cha, sẽ tham dự cuộc gặp gỡ dài 4 ngày tại Vatican từ sáng thứ Năm ngày 21 đến trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 2 tới đây về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội. Managua, Tòa sứ thần tòa thánh tại Nicaragua cho biết Đức Thánh Cha đã giải tất cả các hình phạt theo giáo luật cho linh mục Ernesto Cardenal theo lời thỉnh cầu của cha và cha được tái thi hành sứ vụ linh mục. New Delhi, Đức cha Theodore Mascarenhas, Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Ấn Độ, phê bình thái độ vô nhân đạo của hệ thống công lý tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.